Han Bui xin chào các thính giả thân mến của VN Express đang nghe podcast Thầm Thì, nơi chúng mình nói những chuyện nhỏ nhưng dạo dực, nói những chuyện tế nhị nhưng mà không hề ngại ngùng. Chị Phượng, không biết là chị có nhớ cuộc trò chuyện lần trước của mình nó về chủ đề gì không ạ?
Có chứ, đến bây giờ chị vẫn nghe thấy tiếng tích tắc đồng hồ trong tai đây. Cái nỗi ám ảnh về mặt thời gian, nỗi đau của các anh nam giới à?
Thật ra thì sau khi cái cuộc nói chuyện đấy xong, em thấy là phân tích lý giải cái lời nguyền ấy hình như là nó chưa đủ đô hay sao nhỉ? Em nghĩ là mình còn phải hỗ trợ thêm các anh là thực hư những cái phương pháp hiện tại các anh đang đồn thổi để kéo dài thời gian quan hệ là nó có chuẩn hay không. Và vì thế thì em lại mời đến bác sĩ Khải ạ.
Xin chào quý khán giả của chương trình Thầm Thì. Trước thì đã lên một cái bài rất là hùng hồn với anh em là để phá bỏ cái lời nguyền 30 phút rồi. Nhưng mà hôm nay thì tiếp tục được Han mời lên để giải đáp tiếp một cái chủ đề cũng khá là hay, đó là các cái biện pháp kéo dài thời gian và thực hư của nó như nào. Và cái này thì mình cũng muốn chia sẻ từ lâu rồi, và hôm nay thì hy vọng là các bạn sẽ nghe và cùng xem là cái nào là thật, cái nào là giả các bạn nhé.
Khi mà em đi tìm hiểu ở trên các diễn đàn mạng xã hội là em thấy nó có kiểu người ta gọi là hơn 1001 các phương pháp làm thế nào để kéo dài thời gian quan hệ dành cho các anh. Thì cái này em phải hỏi anh Khải trước. Nó là một cái như thế này, là các anh khuyên nhau mà trước khi vào trận tự xử trước. Mình thử đầm trước.
Thử đầm trước
đấy.
Cái
nhưng mà em tò mò một cái nữa là em có nghe người ta có bảo là nếu mà thử đầm nhiều quá là cũng dễ bị sai cơ mà. Không biết là thế bây giờ thử đầm trước là đúng hay sai nhỉ?
Đúng hay sai đúng không? Thế này nhá, thực ra thì bản chất của cái việc này, thứ nhất nếu các bạn áp dụng là nó hiệu quả ngay. Nhưng hôm trước mình có chia sẻ trong câu chuyện là có những anh mà làm lần đầu rất nhanh là các anh làm lần tiếp theo nó sẽ lâu hơn. Thế về bản chất, về mặt sinh lý của đàn ông, sau khi mà chúng ta ra rồi nó sẽ có một khoảng trơ synapse, tức là cái dẫn truyền thần kinh ở đấy nó sẽ bị trơ một thời gian. Nên cái lần sau mà các bạn chiến đấu ấy thì cái khoảng trơ nó giúp các bạn là cái giảm kích thích, cái dẫn truyền thần kinh từ đầu họng mi về não nó sẽ giãn ra rất nhiều, chậm hơn rất nhiều. Nên auto là nếu như các bạn vẫn cương và chiến đấu được, ông nào nhanh thì 3 phút, ông nào chậm thì 1 tiếng, thậm chí 2 tiếng sau mà vẫn cương chiến đấu từ lần thứ 2 ấy, thì nó sẽ kiểu gì cũng lâu hơn lần thứ nhất. Thì đấy là một cái bản chất về mặt sinh lý. Thế thì sau cái việc mà các bạn nhận thấy, những có những ông nhận thấy là cái lần đầu mình nhanh quá, lần sau mình được lâu, thế là các ông áp dụng luôn. Ví dụ lần sau gặp người yêu là thử đầm trước luôn một cái, để là khi mà gặp người yêu là được lâu luôn. Thì đấy đã trở thành một cái phương pháp mà rất nhiều cánh mày dầu áp dụng, không ít đâu nha. Vì thứ nhất là nó không tốn kém, đấy, và anh em thấy là cũng nó không hại gì nhiều. Thế thì nói luôn với các bạn là cái câu chuyện này nó chỉ đáp ứng đúng một cái vấn đề thôi, là các bạn sẽ được thời gian lâu. Tuy nhiên là không phải là nó không có hại đâu nhé.
Có hại ạ?
À? Chắc chắn là có hại rồi, chắc chắn có hại rồi nhé. Vì sao? Việc mà chúng ta thử đầm ấy là trở thành một cái thói quen rồi các bạn. Bỗng nhiên mà hôm mà bạn nữ chủ động sao? Em ơi đợi anh 30 phút anh thử đầm cái nào. Làm nào? Đúng không? Luôn mất cái thế chủ động của các bạn. Và mình nói luôn với các bạn là các bạn áp dụng cái này không được lâu đâu. Chỉ một thời gian thôi. Có ông nào lâu được 6 tháng, ông nào lâu được 1 năm. Nếu các bạn áp dụng trong một thời gian dài thì tôi khẳng định với các bạn là sau các bạn thử đầm ấy, còn chán các bạn mới lên được nữa. Rất lâu nữa các bạn mới lên được. Nó gọi là bị rối loạn cương. Nghĩa tức là não mình bị quen với cái thói quen là lần nào chiến đấu được cũng phải ra 2 lần. Họ tốn rất nhiều gì? Hormone. Họ tốn rất nhiều testosterone. Tức là các bạn sẽ làm cho cái hệ thần kinh của họa mi của chúng ta bị kích thích liên tục. Lần nào cũng phải 2 hiệp. Thậm chí có những ông nhá, tự xử rồi, đến lúc chiến đấu bạn gái lâu thật, lâu đến mức không thể ra luôn. Chờ cảm giác thì tức là lúc đấy em chúng ta chiến đấu mà chúng ta không có sự sung sướng ở trong đấy. Nó chỉ như một cục thịt vô cảm. Đấy là giai đoạn đầu nha. Giai đoạn sau, sau một thời gian dài các bạn bị rối loạn dẫn truyền thần kinh ở đầu họng mi ấy, do các bạn tấn công nó trơ liên tục, các bạn sẽ rơi vào giai đoạn là không cương được nữa. Bản thân bác sĩ Khải đã chữa cho rất nhiều bệnh nhân rối loạn cương do gì áp dụng cái phương pháp này rồi. Nó chỉ có tác dụng nhất thời trong những lần đầu thôi, càng về sau càng có hại, được chưa ạ? Thế nên là phương pháp này mình khẳng định luôn là một phương pháp rất là nguy hiểm, không áp dụng nha. Và nếu các bạn áp dụng thường xuyên thì các bạn sẽ đối mặt với việc là rối loạn cương.
Chị thấy có một cái phương pháp nữa, đấy là mọi người hay sử dụng bao cao su. Chị thấy khá hay đấy chứ.
Bây giờ nó sẽ có nhiều loại bao cao su nha. Có những loại bao cao su chuyên để kéo dài thời gian, các bạn đọc nó sẽ ghi luôn ở trên đấy là kéo dài thời gian chiến đấu. Và bản chất thì nó sẽ có lidocaine là một loại thuốc tê được phủ ở mặt trong của bao cao su. Đấy, và thông thường thì nếu mà các bạn nào dùng cái loại bao cao su thường thôi nó cũng đã lâu hơn rồi, bởi vì là nó sẽ ngăn cách một lớp rồi, những loại bao su mà dày ấy. Còn bây giờ những loại mỏng như invisible các kiểu đấy thì nó mỏng thì nó sẽ ít cái đấy hơn. Dày có thể mất cảm giác, Đấy, thì người ta sẽ làm một loại mỏng và người ta tráng một lớp thuốc tây lên đấy. Phần đầu họ mi. Khớp này thì hoàn toàn là nó sẽ cũng khá là ok, vừa tránh thai an toàn, vừa tránh các bệnh lây truyền qua đường xã hội và vừa giúp các bạn kéo dài thời gian chiến đấu. Ít nguy hại hơn cái phương pháp tự xử kia. Tuy nhiên là nó cũng không có tác dụng điều trị, nó chỉ là giải pháp nhất thời thôi. Vì các bạn dùng một thời gian các bạn quen nhé. Nếu mà hôm các bạn không có bao nhiêu cái là các bạn lại quay lại da nhanh như bình thường. Đặc biệt là dành cho những cái anh mà đi quân sự lâu ngày về đấy. Là lần đầu gặp người yêu là lại phải trang bị cái món này. Bởi vì lâu ngày không gặp bạn gái là là dồn nén lắm, là cảm xúc thăng hoa, là bùng nổ lắm, là không phanh được. Đấy, thế nên là auto là những cái bạn mà dùng bao cao su mà kéo dài thời gian ấy, thì cái phương pháp đấy là một phương pháp nó khá là an toàn. Tuy nhiên về lâu về dài, như ông nào bị xuất tinh sớm thì nên điều trị.
Thật ra em còn thấy có nó một cái mà em thấy là ít, em thấy anh em nghĩ là ít các anh nghĩ đến nha. Nhưng mà rõ ràng là nó ghi trong đấy, nghỉ giữa hiệp anh ạ.
À, nghỉ giữa hiệp, đúng
nghỉ giữa hiệp, nhưng mà vấn đề là bây giờ có những người ta nghĩ là nghỉ giữa hiệp nhất là nghỉ luôn. Không làm luôn nữa làm sao.
Nghỉ giữa hiệp, trong y học của mình còn có một bài tập, nó gọi bài tập start và stop. Chuyên tập để cho những ông nào bị da nhanh là tập để kéo dài thời gian. Đấy, nó cũng tương đương với cái việc nghỉ giữa hiệp của các bạn ấy. Tức là nghỉ giữa hiệp tức là gì? Mình đang kích thích, chia ngữ kích thích là 10 điểm. Tới khi nào kích thích đến 8 điểm là chúng ta dừng lại. Chúng ta nghỉ. Nghỉ đây thì có nhiều kiểu nghỉ. Ví dụ đang bạn gái đang thích chẳng hạn mà chúng ta nghỉ thì nó rất dễ là cụt hứng. Nhiều khi là cho nghỉ luôn, cho ông nghỉ luôn. Đấy thì nó rất là buồn, đúng không ạ? Thế thì mình không nghỉ 100%, đúng không? Các bạn có thể gì? Làm chậm lại, đổi tư thế để cái ví dụ ngưỡng kích thích các bạn đang ở 8 điểm, các bạn hạ xuống khoảng 5-6 điểm thôi. Để mình lại bắt đầu lại ở một tư thế mới, lại bắt đầu tăng tốc lại, đúng không ạ? Thì đấy người ta gọi là phương pháp nghỉ giữa hiệp. Và phương pháp này là hiệu quả nha, là ok nha. Và nhưng lại phải dùng rất khéo để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của đối tác.
Có một lần chị nghe một bác sĩ nói rằng là đang trong lúc chiến đấu ấy thì nghĩ đến trận đá bóng đi, đánh lạc hướng cái tâm trí của mình ấy. Thì chị không hiểu bác sĩ nói đùa hay nói thật đấy.
Cái đấy là hoàn toàn là chính xác. Mình cũng đã nói nhiều với lại các bạn bệnh nhân của mình, tức là cái phản xạ xuất tinh nó là do tâm lý quyết định, hưng phấn của não bộ quyết định đến cái việc mà họa mi có xuất hay không. Và ví dụ nghĩ lại cái lúc trận đá bóng hay là tranh thủ bật thời sự lên xem, phân tâm. Đánh lạc hướng suy nghĩ đánh của chính mình hướng. Nhưng mình nói luôn là phương pháp đấy khó đấy. Bởi vì có những bạn đánh lạc hướng bằng cách là nghĩ lại lúc bị sếp mắng. Hôm nay làm bị sếp mắng hay là nghĩ đánh lạc hướng mình không đấy. Nhưng mà đánh lạc hướng còn nhiều khi là đánh mạnh quá, mất hứng đấy, nó rất dễ mất hứng đấy. Những cái phương pháp kể cả như nghỉ giữa hiệp này hay đánh lạc hướng thì nó thực ra đều có tác dụng là giảm kích thích là chung. Thì có rất nhiều phương pháp mà các bạn thấy là nó được đồn đấy. Hôm nay mình thấy là rất nhiều phương pháp mà các bạn cũng biết khá nhiều đi, đúng không? Đấy.
Ngoài ra thì có lẽ chúng ta sẽ nhắc đến một cái nhóm hay sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng để kéo dài. Đây có lẽ là cái nhóm trọng điểm mà hôm nay chúng ta sẽ sẽ kỹ hơn.
Rồi.
Quan sát của bác sĩ thì như thế nào ạ? Cái
thực tình trạng ra thì
ạ?
Mình không tiện nhắc tên ở đây.
Vâng.
Thực ra rất nhiều các loại thuốc bôi, thuốc xịt, thuốc uống.
Em thấy có thuốc ngậm.
Thuốc ngậm, tem ngậm, rất nhiều. Đặc điểm chung nha: một, không có nguồn gốc xuất xứ; hai, không biết thành phần bên trong có gì; thứ ba, được quảng cáo và được nâng tầm lên gọi là vũ trụ luôn. Quảng cáo thì thôi rồi, nhưng các bạn chỉ cần xuất là thành phần là gì, sản xuất ở đâu, không bao giờ có.
Không có
giấy phép cấp hành thì không bao giờ có. Và chuyên môn được bán theo kiểu là bán chui. Nhiều lắm, gọi là truyền tay nhau. Gia truyền đấy, nhà anh ba đời nhưng mà nhanh ở đời đầu. Thứ là mình hay lên video trên mạng, các bạn cứ vào live stream, các bạn cứ hỏi anh ấy loại này dùng được không, loại kia dùng không. Mình chỉ hỏi đúng một câu thôi: em biết cái này sản xuất đâu không? Em biết trong này nó có gì không? Không biết đâu. Không thể biết. Đấy, những cái loại như thế là nhiều lắm, từ cao, từ bột, rồi thuốc ngậm, thuốc tem vân vân ấy. Tôi đố các bạn xem là nó thành phần là gì. Và được đồn thổi là dùng vào là mạnh lắm, khỏe lắm, 30 phút người yêu xin tha. Đấy, những câu slogan mà
người yêu phải khóc thét.
À, khóc thét, khóc xin thét. Tha. Đúng không? Đấy, quảng cáo thì thôi rồi, ôi luôn. Thực ra thì chả cần nói thì các bạn biết là khi mà các bạn dùng những thứ nó không rõ nguồn gốc như thế, thứ là họ đánh vào cái tâm lý của người đàn ông là bị ám ảnh về thời gian như hôm trước mình nói đấy. Đấy, đấy lỗi là đàn ông mình tự ám thị, xong rồi tự đi tìm thêm một cái phương thuốc nó chả biết nguồn gốc ở đâu, nhưng lại được đồn thổi một cách kinh khủng, nó quảng cáo mà. Còn sitting rất là buồn cười cơ. Chồng em trước một phút bây giờ dùng cái này giờ ngon rồi, đúng không? Giờ em phải xin tha suốt đấy nhiều rồi. Và dùng những cái đấy thì mình khẳng định luôn với các bạn là tôi không biết là tác dụng của nó đâu, nhưng chắc chắn một điều là nó rất độc hại cho cơ thể mình. Mình gặp rất nhiều bạn đã từng dùng rất nhiều bột và bây giờ không cương nữa, đang từ chữa xuất tinh sớm thành vừa xuất tinh sớm vừa rối loạn cương. Điều trị những bệnh nhân đấy còn khó, những bệnh nhân chưa điều trị gì vì nó nhờn thuốc. Đấy, vì thực ra người ta sẽ trộn rất nhiều các thành phần thuốc như thuốc chống trầm cảm này để nó làm giảm dẫn truyền thần kinh này, rồi là thuốc tê, nó như loại thuốc bột mà để bôi thì chắc chắn là thuốc tê. Còn những loại uống loại tem đậm thì nó sẽ kèm theo các loại thuốc ức chế thần kinh. Và không biết là những cái thuốc này là thuốc cấm, thuốc kê đơn của bác sĩ đấy, và được theo dõi rất gao dưới bác sĩ điều trị rất gao. Họ tự mua về họ uống và trong thời gian dài họ gây những cái rối loạn về tâm lý đấy, rối loạn về cảm giác của họ lên rất nhiều. Đặc biệt những thuốc loại đấy bột như tem đậm như em nói tác dụng rất nhanh, uống vào hực hực luôn, khí thế lắm đấy, mặt là đỏ phừng phừng lên, khỏe. Nhưng mà nếu các bạn là chưa biết sợ thì các bạn cứ dùng đi. Rồi các bạn sẽ phải gặp bác sĩ Khải sớm thôi. Mình là người mà không muốn gặp các bạn nhất. Bác sĩ là bị ghét nhất mà.
Có trường hợp nào điển hình không?
À, có một trường hợp một kinh khủng hơn như này.
Sao đấy ạ?
Tức là bệnh nhân đã mua thuốc về dùng, đến gặp mình và mình đã nói rằng đây là không phải thuốc điều trị, nó chỉ là một cái sản phẩm không rõ nguồn gốc thôi. Nhưng bệnh nhân bị ám thị đến mức là chỉ tin cái thằng thuốc thôi. Bác sĩ nói không tin luôn.
Không nghe.
Anh nói thế nào chứ, cái này uống mà khỏe lắm anh ạ. Thế mới chết chứ, bảo cái này em thấy quảng cáo như này là tốt lắm này, bạn để em dùng ổn lắm. Thế anh chả hiểu gì về cơ chế bệnh. Mắng lại bác sĩ luôn. Đấy bác sĩ bảo đây em ơi đừng dùng này nữa, cái này rất nguy hiểm, em phải dùng theo thuốc kia đâu bác sĩ. Nhưng không nghe. Nhà rất trẻ, toàn những bạn trẻ lắm. Tức là cái sự thao túng tâm lý của những cái người mà làm đồ giả ấy, đến mức đấy. Bây giờ cũng thêm một cái nữa là cái vấn nạn của các phòng khám họ mở ra, có lừa đảo lên TV rất nhiều rồi. Và bị họ dọa, có những bạn thời gian chiến đấu 70 phút như bình thường ấy, nhưng mà đấy bị chúng nó dọa, cái này của em là yếu rồi, em phải chữa đi, không chữa sau này vô sinh. Tức là sợ, đến lúc gặp mình là mình làm hết xét nghiệm cho bình thường, bảo bây giờ em bình thường, em là một người đàn ông bình thường, em không phải chữa cái gì cả.
Vẫn không tin.
Không bắt làm nào mà phải tìm ra bệnh cho em đi, em đến tận đây rồi đấy. Tức là những trường hợp đấy là vừa thương nhưng mà lại vừa đáng trách, là các bạn không đến những cơ sở y tế uy tín ngay từ đầu. Bởi vì tâm lý là ngại đến bệnh viện, không biết là sợ xấu hổ, sợ gặp ai. Họ biết họ nắm bắt tâm lý ngay. Nhưng ông nào sợ là họ dọa ngay đấy, họ dọa cho thành người bị bệnh luôn. Đấy
là vẽ bệnh moi tiền đó.
Chính xác luôn, đấy. Mà mình gặp những bạn như thế là mình rất buồn. Đấy, vì bây giờ các bạn biết là thuốc rồi thực phẩm chức năng tràn lan, và các bạn không thể biết được đâu là thật đâu là giả. Lời khuyên của mình là các bạn nếu có vấn đề nhanh quá, các bạn đến bệnh viện, các bạn gặp bác sĩ khám. Đấy là cái lựa chọn nó khôn ngoan nhất. Tránh tiền mất tật mang cho các bạn.
Có trường hợp nào để lại những cái hậu quả rất là đáng tiếc không?
Có những bạn mà điều trị cái thuốc cao để bôi vào họa mi đấy, cứ trước chiến đấu là bôi vào đấy, đã được lâu. Nhưng mình đã gặp bệnh nhân là bôi trong vòng liên tục khoảng tầm 3 tháng. Bôi 3 tháng đến tháng thứ 4 thì bôi vào thì thấy vẫn ra nhanh như bình thường, nhưng kèm theo là không cứng nữa, liệt luôn. Lúc ấy dừng bôi rồi mãi không lên được, bạn gái làm thế nào cũng không lên được. Thế cả bác sĩ 2-3 tuổi, rất trẻ, anh ơi cứu em bây giờ. Thế hỏi ra mới khai, mãi mới khai nhá. Cứ nói là em giấu, em không làm gì cả. Mình mà khai thật đi xem có dùng thuốc gì không, làm sao mà tự nhiên 2-3 tuổi trẻ như này mà đã liệt không lên được. Thì khai là dùng thế, dùng cao xin đấy. Và các bạn thấy phải bôi như thế thì bản chất là thuốc tê thôi, chắc là họ sẽ pha thuốc tê đấy. Thì các bạn dùng một thời gian nó sẽ gây rối loạn cảm giác ở phần đầu họ mi và nó sẽ bị rối loạn cương. Nhưng bệnh nhân đấy thì bọn mình dùng thuốc gần như không đáp ứng. Phải dùng cái liều rất mạnh, liều rất cao, và trong bệnh nhân đấy phải chữa 9 tháng mới bắt đầu có thể hồi phục lại như người bình thường. Thông thường những người bệnh nhân lớn tuổi 40-50 tuổi bọn mình điều trị khoảng 3 tháng là ngon rồi. Nhưng bạn đến 9 tháng thì mới đáp ứng. Các bạn hiểu câu chuyện có những hậu quả rất nặng nề.
Không hiểu sao các anh nam giới lại rất thích mua những cái sản phẩm trôi nổi và theo lời đồn thổi. Là phải chăng là môi trường bệnh viện khiến các anh ý gặp nhiều những cái rào cản tâm lý quá khi đến?
Những người mà đã làm những sản phẩm tràn lan trên mạng ấy, họ đánh vào được một cái tâm lý của người bệnh ngại rất nhiều nha. Đến viện, đến phòng khám năm học. Chẳng may mình đi vào phòng khám năm học, có ai nhìn thấy mình vào đây chắc chắn là xung quanh vấn đề. Tự nhiên một ông đàn ông đi vào một cái phòng khám năm học là không lậu thì xùi, không xùi thì yếu sinh lý. Đúng chưa ạ? Chấm hết. Thế vì cái biển năm học to đùng, thế là sợ. Đấy, cái tâm lý chung thế. Những cái ông mà ông làm cái sản phẩm mà nó trôi nổi không đâu ấy, họ đánh vào tâm lý này. Ship tận nhà,
chia
tên sản phẩm
đấy.
Giá thì lại có khi rất rẻ. Rẻ luôn.
Rẻ thật.
Vì họ tràn lan mà không biết nó làm cái gì đâu.
Giá rẻ thì đâu có bao nhiêu tiền đâu.
Người bèo giặt mây trôi thôi, chả biết trộn cái gì vào đấy. Đàn ông mình bị chung một cái nỗi sợ là các bạn ngại vào viện. Hay chui ra mấy cái phòng khám mà nó khuất kín kín đấy. Vào đấy thôi là thôi, xác định luôn là không lối về, không lối thoát mà. Vào đấy họ sẽ vặt từng cái lông một. Nhiều ông là da bao quy đầu là bình thường nhá. Vào đấy ông bảo cái này xuất hiện sớm là do bao quy đầu dài, phải cắt. Ui mình gặp bệnh nhân mà đã từng cắt họa mi là chi chít luôn, đi khám mà thế sao cắt bao nhiêu đó đây, bảo ngày xưa mình khám người ta bảo là cắt này thì mới hết xuất tinh sớm. Và cái đấy để gặp liên tục, chưa hết cắt xong lại còn chiếu đèn, lại còn là laser, còn đủ phương pháp để gọi là tăng thời gian. Tóm lại là ông não bị thịt mất 30-40 triệu rồi. Ôi. Xong mới chịu đến bệnh viện. Và em chưa đến mãi em khỏi mà hết nhiều tiền còn đến gặp anh rồi. Lúc ngon thì mình không đến. Dùng hết rồi thì mới đến gặp anh thì anh chán vô cùng.
Em có gặp bạn mà dùng tem, sao em bảo là không chắc đâu nhỉ, không chắc đâu nhỉ, không biết là nó có chắc không. Nhưng mà tao tin mày ạ, tao thấy người ta review ok lắm.
Review đấy.
Review.
Vẫn nạn review.
Chứ mà rõ ràng là không có cái tem nào mà nó ngậm vào một cái mà nó lại 30 phút được cả. Không có cái cơ chế nào, không hiểu, nghiên cứu đâu. Không, tao dùng được mà.
Nhưng vẫn rất là tin.
Vẫn dùng, vẫn tin.
Vẫn rất dễ dàng để sử dụng, nạp vào cơ thể của mình những cái thứ
không rõ nguồn gốc.
Mà không rõ nguồn gốc.
Mẹ em còn sợ gì nữa. Thế em bảo là thế nhỡ không được thì làm sao? Thì không được thì thôi.
Không tác dụng thì thôi lại còn đỡ. Có tác dụng mà dùng lâu là còn hại hơn. Đấy, cái trò mà uống mà lại có tác dụng cơ. Đấy, ví dụ mấy cái loại thuốc tê đấy được ngay nhá.
Thì lại ham dùng mà.
Ham dùng, dùng nhiều, lạm dụng luôn. Thế là thôi, độc chồng thêm độc.
Như vậy là chúng ta có những cái cảnh báo nhất định, đặc biệt là cái nhóm thuốc và thực phẩm chức năng không
rõ
nguồn gốc.
Chính xác.
Vậy thì bây giờ nếu hướng đến một con đường đi đúng, một sự lựa chọn đúng trong
con đường chân chính ạ.
Chân chính, chính đạo à?
Chính đạo.
Không tà đạo đúng không?
Không tà đạo anh ơi.
Thế thì có cách nào không bác sĩ?
Đúng không? Đấy là một cái nhu cầu chính đáng của đấng mày râu. Nhưng mình nói luôn, một khi các bạn đã dưới 3 phút ấy, các bạn phải điều trị rồi nhá. Thế còn với những bạn nào mà muốn tất cả cho cộng đồng nam anh em nam giới nói chung mà các bạn muốn cải thiện cái thời gian chiến đấu thì các bạn nhớ cho mình mấy cái sau đây. Thời gian chiến đấu được quyết định bởi hai thứ thôi. Một là về cái kinh nghiệm của các bạn, về cái phản xạ tâm lý như mẹ nói rồi. Và thứ hai là về testosterone trong người các bạn có ok không. Mà các bạn muốn thay đổi hai thứ đấy thì đầu tiên có thể một cái các bạn thay đổi ngay trong cái buổi nghe podcast ngày hôm nay là cái testosterone phải tốt. Thì các bạn duy trì một cái testosterone tốt bằng cách nào? Thứ nhất đi ngủ sớm trước 11 giờ nhá. Thứ hai chúng ta chạy bộ ít nhất 15 phút một ngày. Thứ ba chúng ta ăn căng cường cái loại thức ăn mà nó tốt cho nam giới mà bổ sung testosterone. Những bạn nào đang nghe thì lấy giấy bút ra ghi ngay lại thì tất cả hoàn toàn miễn phí. Chúng ta có gì ạ? Nổi tiếng nhất là hàu. Tiếp theo đến thịt bò đỏ. Tiếp theo nữa là chúng ta có đến gì ạ? Các loại trứng, từ trứng trần, trứng vịt lộn, giá đỗ. Các loại hoa quả màu đỏ như là dưa hấu, hạt lựu. Tiếp theo là về cái mặt tâm lý. Thứ nhất là các bạn phải giảm nhạy cảm được cái đầu họa mi đi thì các bạn mới được lâu. Thì thông thường các bác sĩ sẽ kê cho bạn các loại thuốc nó phù hợp. Các loại thuốc đấy thì luôn phải được bác sĩ theo dõi, chỉnh liều từng tháng một thì các bạn mới khỏi được. Đây là phải đi khám nhá, cái này phải đi khám. Và khám bệnh viện, mình nói luôn là vào luôn bệnh viện. Và kết hợp thêm những bài tập liên quan đến vấn đề là cải thiện da nhanh. Các bạn có thể search là bài tập về cơ sàn chậu, bài tập cơ PC, Kigo đấy, dạ. Và những bạn nào mà tập luyện đó thì có bài tập start stop như mình nói đấy. Bài tập về nếu mà chưa có đối tác là có thể tập bài đấy. Là các bạn tự xử khi nào gần ra mình lại giảm kích thích đi, xong mình bắt đầu lại. Đây là tập cái phản xạ của não. Đấy, tất cả những cái gì mình nói là chính đạo, là một con đường đi đúng. Và nó kiểu gì cũng đến đích. Nhưng cái khoảng thời gian của mỗi người lại khác nhau. Có người mất 3 tháng đích, có người mất 2 tháng đích, có người mất 6 tháng. Nhưng con đường đấy mình đảm bảo với các bạn là nó sẽ an toàn. Và nó không để lại cái hậu quả như cái biện pháp kia. Dục tốc thì bất đạt, đúng không ạ? Đấy,
không nhanh
tham
đâu.
Gì cả thì hại thân thôi. Đấy, dục tốc bất đạt rồi các bạn. Nhớ cho mình là cái này hoàn toàn có thể chữa được nha. Với góc nhìn của bác sĩ nam khoa thì mình đã khắc phục và hỗ trợ cho hàng nghìn thanh niên rồi. Đấy, thế nên là cái việc này hoàn toàn khắc phục được. Nên các bạn hãy chọn cho mình một con đường đi đúng. Chúng ta không được nghĩ là cái vấn đề này là một cái vấn đề nó khó, là chúng ta ngại ngùng. Vì chính cái ngại của các bạn sẽ đưa các bạn đến một con đường nó sai lầm. Đây là hậu quả cho cơ thể bạn nặng nề về sau.
Em là người mở ra nhưng mà em nghe xong em tự nhức đầu. Không nghĩ là nó đáng sợ vậy. Thật sự là không nghĩ là nó đáng sợ đến như thế. Cảm ơn anh Khải. Giờ em dắt bụng về. Để còn có những cái trường hợp nào tự nhiên bảo em là dùng cái tem này, dùng cái thuốc này, em phải cản vội. Bạn ơi, không được đâu. Không được đâu bạn ơi.
Chị thì có một cái kinh nghiệm luôn luôn rút ra sau khi gặp các bác sĩ. Đấy là mình sẽ biết sợ nhiều hơn. Rất là cảm ơn bác sĩ Khải với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các quý vị thính giả của podcast Thần Thì vào một số tiếp theo vào 8 giờ tối thứ 6 hàng tuần. Hẹn gặp lại mọi người.